Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy xin gửi lời chào tất cả mấy đứa con, những người con xa xứ. A Di Đà Phật. Trước hết thì thầy xin gửi lời chào mấy đứa con, và thứ hai là thầy xin được nói một điều là thầy đến đây không phải với tư cách của một vị giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung ương của Phật giáo Việt Nam, mà thầy đến đây với tư cách một người Việt Nam đến thăm mấy đứa con là những người Việt Nam xa quê hương. Thầy biết mấy đứa con mỗi người một số phận và bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu là nỗi niềm, mang những nỗi buồn trăn trở để đến cái đất nước xa lạ này để mà chấp nhận một con đường mù mịt, tăm tối. Nếu nói như thế thì nó quá bi đát đi. Nhưng thật sự, mấy đứa con suy nghĩ kỹ lại coi, ngày mai của mấy đứa con là như thế nào? Dường như không có lời giải đáp, phải không con? Cho nên hôm nay, trong cái không gian ấm cúng của cái trung tâm nhịp cầu văn hóa Việt Nam dành cho những người Việt Nam tại đất Hàn này, thầy xin phép được chia sẻ với mấy đứa con một vài ý niệm với chủ đề Đi Về Đâu. Thật sự khi nhận lời mời của trung tâm nhịp cầu văn hóa này, là một cái trung tâm của người Việt Nam thành lập, thầy có nhiều trăn trở và có những suy nghĩ, và thầy phải đi tìm hiểu với những gia đình Phật tử mà có con đến đây. Có một điều làm thầy cảm thấy không vui, phải nói thật sự buồn và thương mấy đứa con, là những người Phật tử đó vô tư kể về mấy đứa con, và khi đến chùa có những cách nói nó không có được bình dân và cách sống cũng không giản dị. Và dường như những người đó không có suy nghĩ gì về nỗi buồn của những đứa con xa xứ của mình. Đó là những người cha, người mẹ đó. Không phải là cha mẹ không biết thương con, nhưng mà dường như không có để ý tới những cái nỗi đau của con gái mình khi mà cất bước ra đi, đi đến một nơi xa lạ, đi với một con người xa lạ. Nỗi đau đó ai biết. Rồi ngày mai này con mình đi về đâu? Cuộc sống nó như thế nào? Ai là người ở bên cạnh để mà dỗ về an ủi nó? Mấy đứa con đừng có khóc. Thầy biết nước mắt mấy đứa con đã chảy quá nhiều cho cuộc sống này rồi. Bây giờ mấy đứa con cũng không có con đường nào thứ hai để lựa chọn. Nói ra những điều này thật sự thầy cũng cảm động. Thầy nghĩ rằng nếu như mấy đứa con là con của thầy, mấy đứa con là cháu của thầy, là em của thầy, quả thật thầy không cam lòng. Cho dù có nghèo cách mấy, thầy cũng sẽ cố gắng đùm bọc mấy đứa con là con cháu của mình ở nhà, tương dưa đạm bạc, rau cháo qua ngày, để mẹ con còn có nhau. Ở nơi đó, tuy rằng nghèo khó, nhưng vẫn còn có những trái tim san sẻ những nhịp đập. Còn nơi này, mấy đứa con thấy vật chất, tiền bạc nhiều hơn quê nhà, nhưng nếu để đổi lại, mấy đứa con cũng sẽ bằng lòng đổi tất cả để được trở về quê nhà, để sống bình yên. Nhưng mấy đứa con không có con đường để lựa chọn, đó mới là cái nỗi khổ đau của mấy đứa con ở đây. Mấy đứa con không có quyền để lựa chọn nữa, để thấy được cuộc đời nó nghiệt ngã, để thấy được cái số phận của con người tại sao lại bi đát, là đau khổ đến như thế. Đời người con gái ai lại chẳng có những ước mơ, nhưng ước mơ thật nhiều rồi tất cả cũng sẽ vụt tan theo mây khói. Thầy qua đây tính đến ngày hôm nay là đã được 4 ngày 5 ngày rồi, có những buổi sinh hoạt với lại cộng đồng Phật tử ở những ngôi chùa. Thầy bắt gặp những ánh mắt xa xăm, chứng tỏ rằng trong lòng mấy đứa con đầy những u uất, không biết giải bài cùng ai. Thầy nhìn thấy có những người lau nhanh nước mắt. Thầy đoán được bao nhiêu nỗi niềm ở trong lòng, không biết giải bài và không có cơ hội để giải bài. Trong lòng mấy đứa con sẽ có nhiều cái suy nghĩ lắm, rồi so sánh tại sao bạn bè mình nó lại được bình yên hơn mình, tại sao có những người qua đây cũng được hạnh phúc mà số phận mình thì lại nghiệt ngã quá. Và những đồng tiền mà mình kiếm được ở xứ này là đồng tiền được đánh đổi bằng cả đời người con gái. Đồng tiền đó được đổi lấy ước mơ của một đời người. Đồng tiền đó được tưới bằng nước mắt của những đêm thâu. Giữa những người xa lạ, mấy đứa con khao khát tìm lấy được một người quen. Và giữa những người quen, mấy đứa con mong mỏi tìm được một người thân. Nhưng làm gì mấy đứa con có cơ hội đó ở xứ này? Con thấy có thân phận nhiều bạn phải đi về những vùng xa xôi. Trên đất hàng này có những nơi rất là nghèo khó, gắn liền với cái cua cái cài, có khác gì ở Việt Nam đâu. Làm gì có cơ hội để thoát ra khỏi cái dòng dây đó. Sống bên cạnh một người đàn ông mà mình không hề yêu thương, bất đồng ngôn ngữ, khác văn hóa, thì lấy gì để bù đắp cho những khoảng trống trong tâm hồn của mình? Chỉ cần mấy đứa con đi học xa nhà thôi, ở tại Việt Nam, mấy đứa con thấy cũng có nhiều nỗi buồn rồi. Dù mình gọi điện thoại liên tục về nhà, nhắn tin liên tục, Nhưng mỗi khi xách ba lô ra xe đò đi về nhà mình, mấy đứa con thấy hạnh phúc không? Mơ ước quay trở lại con đường xưa, con đường làng ven đê có những lũy tre già dẫn vào ngôi nhà thân thuộc, nghe những tiếng nói quen thuộc, đủ hạnh phúc rồi. Ở đây mấy đứa con có thể nói là tuyệt vọng, chưa kể tới nạn bạo hành trong gia đình và những vấn đề tế nhị khác làm tan nát trái tim của mấy đứa con. Khỏi nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn cộng đồng chị em người Việt Nam sang đây sinh sống, mấy đứa con đủ thấy được nỗi khổ đau của mình như thế nào. Một bà mẹ trẻ ôm hai đứa con của mình nhảy lầu tự tử để giải thoát cho số phận nghiệt ngã, đó là một tiếng chuông cảnh báo. Những người phụ nữ như là chị em mình bị đánh đập, bị bạc đãi thậm tệ, cuối cùng không ai biết và phải chết một cách thê thảm. Những nấm mồ như là vô danh, những nấm mồ của những con người bỏ thân nơi đất khách quê người, buồn lắm. Cho nên thầy cảm thấy thương vô cùng. Chính vì lẽ đó thầy đến đây không phải để an ủi mấy đứa con đâu, mà thầy muốn chia sẻ với mấy đứa con một vài ý niệm theo tinh thần của Phật giáo, để mấy đứa con có một cái suy nghĩ chín chắn hơn, để mấy đứa con có đủ tự tin và nghị lực đối diện với lại sự phũ phàng của cuộc đời và cuộc sống khắc nghiệt mà mấy đứa con đã, đang và sẽ bước chân đi qua. Điều thứ nhất, mấy đứa con phải thấy cho được cuộc đời này là giả tạm, là mong manh, là vô thường. Điển hình chiếc phà bị đắm, hơn 700 người bị chìm giữa biển, nhưng chỉ có một nửa thoát đi, còn lại mãi mãi nằm yên ở dưới lòng của biển khơi. Thầy vừa tới đó thắp nhang tưởng niệm và tụng kinh cầu siêu. Thầy đi qua những cái tấm hình đó, thầy có cảm giác như họ đang muốn nói cái gì. Những ánh mắt rất thơ ngây, những em học sinh như thế, cuối cùng lại phải chết một cách quan nghiệt. Khi thầy đi qua cái con đường được các người, các vị quản lý ở đó hướng dẫn, thầy cảm thấy lòng thầy nó xe lại. Ai không muốn sum họp với người thân? Mình xa cách người thân mình còn đau buồn, nhưng ở đây mình vẫn còn có cơ hội để trùng phùng. Nhưng đối diện với tử biệt, mấy đứa con biết mình bất lực lắm. Mới ngày nào còn thấy bóng dáng, còn nghe tiếng nói, vậy mà bây giờ căn nhà trống quát, trước sau chẳng nghe thấy tiếng nói. Có mơ một lần để người thân quay trở về cũng không được. Đạo Phật gọi đó là vô thường. Thầy muốn mấy đứa con phải hiểu được cái điều này, tức là sự thay đổi không bền chắc trong cuộc sống của mình. không có gì là chắc chắn cả, ngay cả thân mạng này. Hôm nay còn trông thấy nhau, mai có thể đã biệt ly ngàn trùng. Đó là một sự thật mà chúng ta cần phải chấp nhận. Tiền bạc cũng vậy, mấy đứa con thấy mình có thể dễ dàng kiếm ra tiền, nhưng cũng có thể sẽ trắng tay. Các anh chị em của mình ở đây đã khổ nhiều, vậy mà có người cũng không biết trân quý đồng tiền từ xương máu. Đồng tiền được lấy đổi bằng nhân phẩm của con người. Đồng tiền được đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân để đem nướng vào các sòng bạc. Đồng tiền đó đâu phải là dễ tìm đâu. Đi bán một mớ rau mà lòng bình yên, vui cười với ba mẹ bên một mâm cơm, mấy đứa con thấy có vất vả nhưng lòng mình thanh thản. Còn hơn là đi kiếm rất là nhiều tiền mà lúc nào mình cũng phải lo âu phập phồng. Rồi bao nhiêu người ở lại đây không hợp pháp, bước ra tất đường là lo lắng, là sợ hãi. Ai nhìn mình cũng lo, không biết rồi những người ở bên cạnh mình là những người Việt Nam đó, những người từng kết bạn với mình, biết họ có tốt không, hay họ là người sẽ đưa mình tới ngõ cụt, buộc phải quay trở về Việt Nam với hai chữ trục xuất. Vậy mà kiếm tiền ra không biết giữ. Tiền bạc nó cũng giả tạm, nó cũng không chắc. Mấy đứa con thấy bao nhiêu người tới đây để gây dựng sự nghiệp, họ cũng không bền, họ cũng không chắc. Rồi số phận của họ cũng bồng bềnh, giống như là bọt nước trôi theo những con sóng vô tình và đi về một phương trời vô định. Tiếng khóc của mấy đứa con ở đây không ai nghe. Tiếng kêu gào than thở của mấy đứa con giữa đêm trường, trời cao không thấu. Và những người thân ở quê nhà của mấy đứa con chưa chắc gì họ chịu lắng nghe và thấu hiểu được nỗi đau tận trái tim của mấy đứa con ở xứ này. Tất cả đều giả tạm, đều không bền chắc. Mấy đứa con cần phải hiểu được điều này. Để làm gì? Để mình trân quý những gì mình đang có trong hiện tại. Đó là cuộc sống, đó là tình cảm, đó là sinh mạng. Để mình sống một cách đàng hoàng, sống nghiêm túc. Rồi tất cả cũng sẽ đi qua thôi. Chỉ có chúng ta là người ở lại. Cho nên chúng ta không có được quyền làm đau khổ mình, và cũng không có được quyền ích kỷ để làm đau khổ những người bạn đồng hương của mình. Tuyệt đối không có được lợi dụng sự yếu mềm và đau khổ tuổi phận khi xa xứ, để rồi sau đó là những hậu quả còn thê thảm hơn, làm đau khổ hơn. Trong lúc mình đau buồn, mình dễ tìm một cái nơi, có cái xu hướng tìm một nơi để mình dựa, nhất là phụ nữ, mấy đứa con yếu lòng, cho nên dễ dàng sa ngã vào một bờ vai nào đó. Chuyện này bình thường thôi, không có gì là lạ đối với xã hội này. Nhưng mấy đứa con suy nghĩ kỹ, sau cái dựa dẫm đó, niềm vui với nỗi buồn, cái nào nhiều hơn? Mấy đứa con phải cân nhắc. Đừng vì một phút giả tạm mong manh của ảo giác, rồi sau đó sẽ là những bức tường chặn đứng con đường của mình đi. Thiệt thòi vẫn thuộc về phái nữ mà thôi. Mình đến với nhau bằng sự chân tình, nhưng mình đến với nhau thêm một chút đạo đức của con người với con người. Điều này nó quan trọng hơn con ạ. Do đó cuộc sống đã giả tạm, đã mong manh rồi, thì những giây phút ngắn ngủi đến với nhau, gặp nhau giữa xứ người này, thì chúng ta phải gặp bằng cả chân tình, bằng cả đạo đức của con người, để sau này gặp lại nhau, gặp lại người thân của mình, gặp lại những người xa xôi ở quê nhà, chúng ta có thể ngẩng mặt, chứ không phải gặp trong lầm lũi. Không phải cuộc sống vô thường rồi chúng ta buông trôi. Hiểu được như thế rồi chúng ta cứ tha hồ, muốn làm gì thì làm. Điều này hoàn toàn Đức Phật không có chấp nhận. Đức Phật dạy chúng ta thấy được vô thường để cho chúng ta cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất khi chúng ta có thể. Chứ mai này chưa chắc chúng ta có thể có cơ hội để làm đâu. Và điều thứ hai, thầy muốn chia sẻ với mấy đứa con, đó là chúng ta làm sao phải hiểu cho được nhân quả. Hãy gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó, không xê chạy. Mấy đứa con cứ để ý xem, mưa nước ở trên mái nhà nhiễu xuống, giọt trước ở chỗ nào, giọt sau sẽ nhỏ ngay chỗ đó. Nếu chúng ta làm những chuyện mà chỉ có biết ích kỷ theo bản năng của mình, mặc kệ người khác có đau buồn hay không, rồi chuyện đó nó cũng sẽ qua. Nhưng tòa án lương tâm sẽ không để chúng ta yên. Và nhân quả rất là sòng phẳng, không xê chạy. Khi hiểu được nhân quả thì chúng ta tạm gọi là sợ tội báo. Mình phải biết tội, mình phải sợ tội, và phải biết hổ thẹn. Đạo Phật gọi là tàm quý đó. Tức là chúng ta phải biết sợ thì chúng ta mới có thể có đủ can đảm để dừng lại những điều mà thúc giục ở trong lòng của mình. Nếu như không sợ tội thì chúng ta có thể tham gia tất cả những chuyện trên cuộc đời này. Hễ người khác làm được, mình làm được. Nhưng mà sau đó là gì? Là khổ đau, mình cũng phải gánh. Không ai vào để gánh cho mình hết. Và điều cuối cùng, thầy muốn mấy đứa con phải xác định cho được một điều. Điều này quan trọng lắm, sẽ giải tỏa được hết tất cả mọi thắc mắc ở trong lòng của con. Vì sao mình phải chịu cảnh ngang trái bẻ bàng như thế này? 20 tuổi đầu, giấc mơ hồng đang dệt, thế mà bây giờ tất cả khép lại, đi bên cạnh một người đàn ông đáng tuổi cha mình, đi về một nơi mình hoàn toàn không biết, và ở đó không có ai để chúng ta chia sẻ. Rồi bỏ lại sau lưng bao nhiêu người thân. Đây là những thắc mắc rất là lớn. Vì cái gì? Chung quy cũng vì tiền thôi. vì kiếm tiền để trang trải cho gia đình. Mấy đứa con tính xem đồng tiền đó có là bao nhiêu. Nhưng đối với lại mình, trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo, nó là một con số lớn. Mẹ đang bệnh nặng, ba đang gặp tai nạn, em đang thất nghiệp. Tất cả những thứ đó đều đè lên đôi vai bé nhỏ và đặt nặng lên trái tim của những cô thiếu nữ vô tư, cười cười nói nói. Nhưng bây giờ không được tự nhiên nói nói cười cười nữa, mà ánh mắt bao giờ cũng ưu tư, tiếng nói lúc nào cũng triệu nặng ưu phiền. Cũng phải vì cuộc sống của gia đình, mấy đứa con phải hy sinh, mấy đứa con phải chấp nhận đánh đổi cuộc đời của mình để chọn lấy một chút bình yên cho người thân của mình ở quê nhà. Rõ ràng mấy đứa con có chủ đích, đã quyết định rồi. Nhưng trong lòng mấy đứa con là đầy dậy những suy nghĩ rối như tơ vò, không biết đi về đâu. Biết người đó có đàng hoàng tử tế với mình không? Biết người đó có thương mình không? Dù mấy đứa con biết rất là nhiều về những hoàn cảnh các chị em đang sống ở đây đã đi trước mình, nhưng cũng phải nhắm mắt đưa chân. Đạo Phật gọi đó là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là những điều mà chúng ta đã tạo tác từ ở trong quá khứ. Cho dù chúng ta có chết đi bao nhiêu lần, thì cái nghiệp đó là sợi dây xuyên suốt giữa đời này và đời sau. Nó nối kết giữa quá khứ với hiện tại và sẽ dẫn tới tương lai. Chắc chắn đời trước chúng ta đã gieo một cái nghiệp nhân ly tán và đưa tới đau buồn tổn thương cho một người nào đó. Cho nên bây giờ mình phải chấp nhận một cái nghiệp chung như thế để mình ra đi đổi lấy sự bình yên cho gia đình. Mấy đứa con thấy mình biết hết nhưng mình vẫn không lựa chọn, cái đó gọi là nghiệp quả. Nghiệp nhân dẫn từ trong quá khứ để đưa tới nghiệp quả trong hiện tại. Có một số chị em rất là khổ sở nhưng có nói được với ai và vẫn lầm lũi chấp nhận cái cuộc đời như vậy. Ở những trung tâm đô thị này thì còn có những cái trung tâm nhịp cầu văn hóa này để giúp đỡ mấy đứa con, để kết nối mấy đứa con có nhiều người Việt, để còn gặp gỡ nhau, để còn nói, để còn chia sẻ được kịp thời. Nhưng bao nhiêu người ở những nơi xa xăm thì làm sao ai có thể nghe được tiếng nói của họ, ai có thể nghe được cái tiếng khóc của những người đó. Mấy đứa con thấy không? Đó là nghiệp quả đó. Không thoát được, không tự giải thoát được mình. Một ngày cũng chỉ ăn một vài chén cơm thôi, mà cuộc đời của mình phải biết bao nhiêu đoạn trường, chưa kể tới vấn đề tình cảm. Vậy mà nhiều khi ở nhà mình không hiểu, cứ gọi điện qua, cứ nhắn tin qua, mẹ ơi, con ơi, mẹ cần tiền, con ơi, ba đang bệnh. Như có một em Phật tử khóc mà hỏi với thầy phải làm sao. Dài 3 tháng là mẹ gọi điện qua, mẹ nói mẹ thiếu nợ, mà lý do thiếu nợ là đánh số đề. đau lòng không? Những đồng tiền của mình làm ra ở đây là bằng cái gì? Bằng nước mắt đó. Nước mắt của những người thiếu phụ. Những giọt nước mắt đó ai hiểu được? Rồi có những đứa em, nó không biết chị nó ở đây làm cái gì, mà nó chỉ biết đua đòi: chị ơi em cần chiếc xe, chị ơi em cần iPad, cần điện thoại, cần áo quần. Nó có một em Phật tử nói với thầy là người nhà con gọi điện cũng sợ lắm. Chỉ có tiền thôi thầy, mà không bao giờ có một lời nào hỏi thăm: con ơi con có khỏe không, con ơi con có buồn không, con ơi con có đau khổ chuyện gì không, con ơi con có thèm ăn cái gì không, con mẹ gửi cho con. Hoàn toàn không có. Cái đó đạo Phật gọi là nghiệp quả đó con. Mình biết hết mà mình tránh không được. Mình hiểu hết mà mình không né được. Thì bây giờ phải làm sao? Đức Phật dạy, hãy chúng ta biết được nghiệp thì chúng ta hãy bình tĩnh để đối diện với nghiệp. Gia đình mình nghèo, cho nên mình mới đi qua đây để đi kiếm tiền. Thì mình biết cái nguyên nhân đưa tới nghèo, đó là đời trước mình tham lam nhiều, cả nhà mình cũng tham lam, không có biết chia sẻ với ai về vật chất, không từng bố thí, không từng giúp đỡ người khác, không từng cúng dường. Thì bây giờ chúng ta tập làm và tập cho gia đình mình làm theo khả năng của mình đang có. Dù chỉ là một đồng, một ngàn, chúng ta sẽ cải thiện được cái nghèo. Chúng ta biết chúng ta đang bị bạc đãi, cuộc sống này có ai mà chấp nhận được những cái nỗi đau buồn đó. Nhưng chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ hiểu được rằng trong quá khứ mình cũng đã từng bạc đãi người khác. Để cho mình bằng lòng được với lại thực tại. Cái này mình phải ép mình con ạ. Nếu không ép mình, mấy đứa con sẽ dẫn tới tự tử. Mấy đứa con sẽ không chấp nhận được, hoặc là mình điên loạn. Mình phải ép mình để mình hiểu cho được rằng mình từng làm cho người khác đau khổ, mình gây cái nghiệp nhân đó. Cho nên bây giờ mình phải gánh lấy cái nỗi khổ này, để lòng của mình có thể phẳng lặng lại trước sóng gió của cuộc đời. Khi mấy đứa con chấp nhận được, mấy đứa con sẽ dễ chịu hơn là bị bắt buộc. Thí dụ mình nấu cơm cho chồng ăn, khi mình thương yêu cái người đó thì mình có cực khổ cách mấy mình cũng nấu được, phải không con? Nhưng mà mình không thương rồi đó, một bữa cơm là mình nấu nó nặng nề lắm. Mình dọn lên nó không ăn, nó chê tới chê lui, nó nói này nói kia, mình tức gần chết đi. Nó coi mình như là kẻ tôi đòi, nó xem mình như là một cái kẻ mà làm không công. Mấy đứa con biết ở Hàn Quốc còn đỡ, nhưng ở Đài Loan còn thê thảm hơn. Nó dám nói thẳng là tao bỏ tiền ra tao mua mày về, mày phải làm, mày phải làm suốt đời ở nhà tao. Trong nhà tao ai cũng có quyền sai mày. Mấy chị em đã về kể cho thầy nghe, mà thầy thấy thân phận con người quả là bé nhỏ giữa dòng đời nghiệt ngã. Giống như những con sóng nhỏ xô vào bãi cát, nó nhỏ lắm, rồi nó tan biến ở trên cái bờ cát đó, không ai biết. không còn một dấu vết nào của con sống tan vào cát. Đâu phải chồng không, em chồng, ba chồng, tất cả những cái con người đó lúc nào họ cũng có quyền để hành hạ mình, đối xử tệ bạc với mình. Theo thống kê thì chỉ có 10% phụ nữ Việt Nam ở xứ Hàn này được hạnh phúc, 90% là đau khổ. Báo đăng đó, cái con em chồng nó kêu cái chị đó làm gì mà chị chưa kịp làm, mà chị đang nằm nó đạp lên đầu chị. Mấy đứa con thấy ngay tại cái xứ này, mình nói với ai điều đó, mình nói rồi mình được cái gì? Mình quay trở lại mình cũng sống với nó còn hận thù mình hơn, nó còn đối xử với mình tệ hơn nữa. Cho nên mấy đứa con cuối cùng phải chịu cái cảnh im lặng để chấp nhận khổ đau, chứ đâu có dám. Mình nói mà có cải thiện được thì mình mới dám nói. Đằng này mình nói xong rồi mình cũng quay về, mình sống với những con người thô bạo đó, sống với những con người vô đạo đức đó. Họ xem mình giống như là một món hàng, xem mình thậm chí giống như là một con vật. Nỗi lòng này ai có biết. Khi mình bị ép buộc phải làm, mình đau khổ lắm, mình khó chịu lắm. Cho nên hiểu được đó là cái nghiệp, mình có tránh kiểu nào cũng không thoát khỏi, mình có đi đường nào cũng không có giải quyết được. Khi mình hiểu được như vậy, lòng của mình sẽ đinh ninh rằng thôi thì cứ chấp nhận trả nợ đi. Dân gian gọi là nợ, hãy thiếu nợ thì phải trả nợ, không trả sớm thì cũng trả muộn, trước sau thì cũng phải trả, thôi thì bằng lòng trả. Không trả được 10 đồng cùng một lúc thì một lúc chúng ta trả 1 đồng, nhiều lần nó cũng sẽ vơi đi cái món nợ đó. Khi con chấp nhận được như vậy, lòng mấy đứa con sẽ thanh thản. Đó là hiểu được nghiệp chi phối mình, tức là mình sẽ chấp nhận được, mình bằng lòng được với cuộc sống thực tại. Đó là hạnh phúc đó con. Hạnh phúc của mình không phải là được một mái ấm gia đình, trong một mâm cơm đầm ấm bên cạnh một người chồng biết yêu thương, có trách nhiệm, khỏe mạnh và lúc nào cũng sẵn sàng đưa vai ra để cho mình tựa đầu vậy. Không phải. Mà ước mơ của mình là làm sao được sống bình an, lòng mình thanh thản, đừng ai giẫm nát trái tim mình nữa. Đó là hạnh phúc. Và ước mơ của mình, hạnh phúc của mình là cha mẹ, anh em ở quê nhà đừng làm khổ mình nữa, đừng đòi hỏi mình nữa. Mấy đứa con thấy hạnh phúc của mình rõ ràng là quá mong manh. Và ước mơ của mình thực sự nó rất là bé nhỏ, phải không con? Vậy mà cũng không có được. Thôi thì mình chấp nhận với hiện tại, để lòng của mình bình yên hơn, lòng mình thanh thản hơn. Đây là mấu chốt để mấy đứa con có thể bình yên giữa cuộc sống sóng gió này, để lòng mấy đứa con thanh thản hơn giữa những đau khổ trùng trùng này. Làm sao mấy đứa con biết được ngày mai mấy đứa con đi về đâu? Mấy đứa con biết không? Không biết. Bây giờ bỏ nhà nó đi ra, mấy đứa con đi đâu? Cũng phải đi tới một cái chỗ ở tạm bợ. Rồi cái chỗ tạm bợ đó mấy đứa con được bình yên không? Hay là nó là những cạm bẫy của cuộc đời, giống như số phận của một số chị em khác? Đi về đâu? Không có lối. Đường mênh mông vậy mà không có lối nào cho mình đi. Lúc này thầy nghĩ mấy đứa con mới hiểu được nỗi đau của Thúy Kiều khi kết thúc đời mình ở sông Tiền Đường, phải không con? Đường đời muôn lối rẽ mà không có con đường nào để cho mình đi. Xung quanh chúng ta bạn bè mênh mông, nhưng tìm được mấy ai chân tình? để chia sẻ với mình. Mấy đứa con hoàn toàn bế tắc, chỉ có một cách duy nhất là thấu hiểu được nghiệp nhân đã gây trong quá khứ để bây giờ phải gánh chịu cái nghiệp quả này, thì mấy đứa con mới có thể bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Khi mình bằng lòng, mình sẽ sống thanh thản hơn, thoải mái hơn. Thầy muốn bày thêm cho mấy đứa con một cách nữa, đó là mấy đứa con thường xuyên phải sám hối. Sám hối cái nghiệp mình đã gây tạo ở trong quá khứ. Nếu gần ngôi chùa nào để mình tiện mình đến chùa, đến ngôi chùa Hàn Quốc. Tại vì Đức Phật thì không có phân chia ra, do cái tánh giác ngộ của con người nó bình đẳng với nhau, và nỗi khổ đau của chúng sanh nó giống nhau, cho dù chúng sanh đó đang ở quốc gia nào. Cho nên chúng ta cứ tới chùa Hàn Quốc, nếu có điều kiện, mình cứ quỳ trước Đức Phật, chúng ta sám hối, chúng ta lễ Phật. Nếu không thì ở nhà chúng ta cũng có thể lễ Phật được nếu có bàn thờ. Nhưng đối với những người ở trong những gia đình không phải đạo Phật, chúng ta vẫn có thể hướng về Đức Phật. Ở một nơi nào đó chúng ta quy định, mình cho rằng nơi đó là có Đức Phật, mình chọn một cái hướng chỗ đó tương đối sạch sẽ trong cái nhà mình, nó thanh tịnh, chúng ta hướng về đó, chúng ta cứ quỳ gối, chúng ta khấn nguyện: con tên này họ này hôm nay chí thành sám hối tất cả những lỗi lầm mà con đã gây tạo ra, cầu Đức Phật hoặc là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm chứng minh cho lòng thành của con, phát nguyện sám hối. Rồi mấy đứa con lại ba lại thôi, không cần phải nhiều. Sám hối không phải là nó sẽ hết liền cái nghiệp của mình, nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái nghị lực. Và nếu lòng thành của chúng ta càng tha thiết thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Còn mấy đứa con theo tôn giáo nào cũng được, chúng ta cứ hướng tới cái vị mà mình tôn thờ, mà mình bày tỏ cái nỗi khổ đau của mình, để cho lòng của mình phơi bớt đi. Đây là một yếu tố tâm lý. Khi mấy đứa con buồn phiền, mấy đứa con cần có một người nào, mấy đứa con tâm sự, chỉ cần có người nghe thôi mình nói. Mà nói xong rồi mình cũng không cần nói chia sẻ gì hết, thì mình thấy cảm thấy đỡ khổ rồi, mình cũng cảm thấy đỡ buồn rồi. Phải không con? Đừng có giấu nỗi đau ở trong lòng. Mình cứ tâm sự với một người bạn nào để cho lòng mình thanh thản. Thì giờ không có bạn, mình tâm sự với Đức Phật, tâm sự với lại Đức Chúa. Và mình cứ xem như là những vị đó đang ngồi trước mặt, lắng nghe những tiếng nói từ trái tim thổn thức của mình. Tại ở chùa thầy cũng từng làm những điều đó. Có những suy nghĩ gì đó bế tắc, thầy cũng tới trước Đức Phật, thầy ngồi và thầy nói chuyện. Thầy cứ nói hết những điều suy nghĩ trong lòng của mình, gửi gắm lại đó cho Đức Phật giữ. Tự nhiên lòng mình cũng cảm thấy nhẹ, cũng cảm thấy vơi bớt đi một chút nào đó. Khi mình hiểu được cái nghiệp thì chúng ta sẽ có thể chuyển hóa được nghiệp, tức là chuyển hóa được cái tội của mình. Mình có thể thay đổi được nó, giúp cho nó được tốt hơn ở trong cái cuộc sống này. Đó là trạng thái tâm lý bình ổn của mình. Mấy đứa con đừng buồn nữa, mình hiểu nôm na đó là số phận. Số phận đẩy đưa mình tới đây, tới một phương trời xa lạ, bên cạnh những con người xa lạ. Nhưng nếu như mình sống chân tình, mình sống đạo đức, nó sẽ cải thiện. Nó sẽ cải thiện được cái nghiệp của mình, nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Mấy đứa con đừng có lo, đừng có lo nghĩ gì hết. Tại vì con người ai cũng có lương tâm hết. Những người mà sống xấu với mình rồi, một lúc nào đó họ cũng sẽ phải suy nghĩ lại, và họ cũng sẽ phải trả một cái giá vì họ đã từng làm đau khổ mình. Ở đây thầy xin phép thầy nói thêm với những bậc phụ huynh. Các cô đây thì nghĩ chắc là mẹ của các em phải không? con của mình. Đừng thấy nó cười nó nói đó mà nghĩ nó hạnh phúc. Cho nên các vị hãy thương yêu các con của mình như đã từng thương yêu ở quê nhà. Không chỉ chăm sóc cho con đỡ đần một vài việc là đủ, mà còn phải thể hiện thêm cái cách sống đừng có đua đòi, đừng bon chen, để tạo thêm gánh nặng cho con mình, để có thêm những chiếc vòng đẹp, để có thêm những sợi dây chuyền đẹp. Con của mình cũng sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Chắc chắn con cái nó thương ba mẹ, nó sẽ cố gắng làm cho ba mẹ vui hơn bằng những đồ sử dụng tốt, những thứ trang sức đắt tiền, những áo quần tốt. Nhưng tất cả những thứ đó cũng đều đổi bằng mồ hôi và nước mắt và những nỗi buồn rai rứt thâu đêm. Con mình không biết thấu, không biết bày tỏ cùng ai, và mình phải hiểu được cái điều này để giảm bớt chi tiêu, giảm bớt xe xua. Xin lỗi thầy góp ý những điều này không phải là không có lý do, tại vì có rất nhiều các em ở đây gọi điện và viết mail cho thầy kể lại những cái chuyện rất nhỏ trong gia đình, nhưng đối với các em nó là những cố gắng và những nỗi buồn lớn. Cha mẹ ở quê nhà xe xua, sắm vàng sắm vòng đeo tùm lum tùm la, rồi xài phung phí, rồi hết là cứ gọi điện điện đòi tiền, trong khi bên này đi làm mướn, mà làm mướn còn bị chủ nó quỵt lương nữa, tại số phận bất hợp pháp mà dám thư kiện ai, dám nói với ai, trong khi những công việc ở đây người ta không làm, người ta sợ chết, người ta sợ bệnh độc hại thì người ta đẩy hết cho mình làm. Mấy đứa con thấy đó, đồng tiền của mình có phải là đồng tiền xương máu không, nhưng người nhà không hiểu. Cho nên mấy đứa con bây giờ đừng có buồn nữa, đừng bao giờ lo lắng là biết mình sẽ đi về đâu, đừng đặt câu hỏi nữa. Muốn biết ngày mai mình đi về đâu, mấy đứa con cứ xem những gì mình đang gây tạo trong hiện tại. Hãy mình sống buông thả, mình sống hơn thua, mình sống hận thù, thì ngày mai những nơi đón tiếp chúng ta, chào bước chân của chúng ta sẽ tương xứng với lại cái tâm chúng ta đã nghĩ, nó bằng với lại những điều chúng ta đã làm, và nó ngang với lại những lời chúng ta đã nói. Mấy đứa con nắm lấy cuộc sống hiện tại bây giờ đây, làm sao cái suy nghĩ của mình hiền lương hơn, đạo đức hơn, đừng giận buồn ai, đừng có hận thù ai, đừng trách móc ai, tâm mình luôn hướng về đạo đức, hướng thiện, cái đó gọi là thiện tâm. Có những lúc mình buồn quá, mình trách trời trách đất, thậm chí mình mắng người này, mình chửi người kia, rồi người nhà mình không hiểu, rồi mình lớn tiếng mình la lối, hoặc là bạn bè ở đây lừa mình, gạt mình và cố tình lợi dụng mình, đẩy mình tới cái chỗ đau khổ, mình chửi mắng họ. Tất cả những thứ đó cũng chỉ để tạo thêm cái khẩu nghiệp, những lời nói ác đó chúng ta thay đổi lại, không cần phải nói nữa. Nói những lời nói cần thiết để đừng làm đau khổ ai, người đau khổ là mình. Khi mình nói ra những lời mắng nhiếc người khác, sỉ nhục người khác, nặng nhẹ người khác, thực chất chúng ta là cái người nghe đầu tiên nhất, vì mình khởi lên từ trái tim của mình, từ suy nghĩ của mình. Thay đổi được điều đó, khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh, và những hành động không sống buông thả, không có sống chạy theo những thú vui ngắn ngủi của cuộc đời, những ảo ảnh mong manh của cuộc sống nữa, mà làm những cái gì đó đem tới lợi ích cho mình, cho người khác, trên nền tảng của đạo đức, không xâm hại cuộc sống của ai, nhân phẩm ai, đạo đức ai hết. Nếu có điều kiện dư 5 đồng 3 xu gì đó, mình chia sẻ với những người nghèo, những người đau khổ. Ở đâu cũng có người nghèo, cũng có người khổ. Nhìn về quê nhà của mình, cái đó là thay đổi được thân nghiệp. Nếu mấy đứa con thay đổi được điều đó ngay trong cuộc sống hiện tại này, thì ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ có những con đường bằng phẳng, bình yên để chào đón bước chân mình. Chứ không phải chúng ta chỉ biết u sầu với nước mắt mà đặt lên câu hỏi đi về đâu. Có một anh đó, tâm sự với thầy là con rất là khổ. Thầy hỏi sao ốm vậy con, bộ không có ăn uống gì sao, thiếu ăn hả? Thì cái em đó mới nói là không có thầy, ở đây ăn uống đầy đủ hơn quê con nhiều. Ở đó ở quê con làm cật lực cả ngày chứ cơm cũng đủ ăn. Qua đây làm có dư tiền, cơm đồ ăn cũng ngon, nhưng mà con ăn không được. Con cứ suy nghĩ về quê nhà của con. Nhà con nghèo lắm, bao nhiêu tiền con cũng dành chụm con gửi về hết. Khi con gửi về quê nhà đó, con nói rất là rõ là 80% cái số tiền đó là để giúp gia đình, còn 20% là làm giùm cho con đi bố thí, đi cúng chùa để con cải thiện cái nhân nghèo. Gia đình con không làm. Gia đình con còn nói nữa, ba má mày cũng đang nghèo đấy, tại sao mày không cho? Mày đi cho ai ở đâu? Con mới nói gửi về bao nhiêu đó chưa đủ sao? Mình nghèo rồi mà bây giờ mình có cơm có gạo ăn, thì còn những người khác nghèo hơn trong xóm mình đó, ba má cứ chia bớt cho họ đi. Nhất định không. Rồi ảnh gửi tiền về, ảnh nhờ đem vô cúng chùa, in kinh, tạc tượng, để ảnh nói là để ảnh gieo một cái nhân cho ảnh và cho ba mẹ ảnh, để đời sau gặp Phật Pháp sớm hơn, để không có phải khổ, không có tạo nghiệp. Thì người mẹ cũng cản lại, mày đi cúng chùa làm gì, mày dư tiền quá, mày để đó ở đây đi, tao thấy ai khổ tao cho. Cuối cùng cũng không cho ai. Tức là gửi bao nhiêu cũng vẫn không thấy đủ, mà ảnh muốn làm phước ảnh cũng không làm được. Sau đó ảnh không có nhờ gia đình làm nữa, mà ảnh nhờ bạn bè làm. Tức là ảnh gửi chung với bạn bè, về nhờ cha mẹ của bạn bè làm. Thì vô tình nhà ảnh biết được, bà mẹ gọi điện qua chửi, không còn cái gì nữa. Mày giàu quá ha, tao đâu có biết tao có đứa con giàu như vậy. Cha mẹ mày đói khát thiếu thốn mày không lo, mày đem cho người ta. Anh nói con buồn lắm khi cha mẹ con không có hiểu về cái đạo đức. Gửi bao nhiêu cũng không đủ. Ngày xưa nghèo không có cơm ăn, bây giờ có cơm ăn rồi cũng không chịu. Ngày xưa không có áo quần mặc, bây giờ có áo quần mặc rồi cũng không bằng lòng. Ngày xưa đi bộ đi xe đạp không, bây giờ có tiền mua xe Honda, xe gắn máy chạy rồi cũng chưa chịu. Ngày xưa chỉ là một cái chòi lá thôi, bây giờ đã xây được một cái căn nhà rồi. Khi qua bên đây con 70 kg mà bây giờ con chỉ còn có 50 kg thôi. Nhớ tới quê nhà con ăn không được, một ngày con phải làm 14 tiếng đồng hồ bằng mọi cách để làm sao để có thật nhiều tiền. Vậy mà nhà cũng không đủ. Và thân phận con bây giờ là một cái kẻ bất hợp pháp nè, không biết lúc nào bị trục xuất. Nhà con có biết không? Mấy đứa con thấy đó, mình hướng thiện, mình muốn làm thiện nhiều khi cũng chưa chắc mình làm được. Do đó mấy đứa con cố gắng, hãy làm bây giờ, làm trong lúc mình có thể làm được, làm những việc có lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội. Và quan trọng nhất, mấy đứa con làm gì mà đừng làm tổn hại ai, đừng gây đau khổ ai, đừng làm cho người khác phải buồn đau gì hết. Đó gọi là hành động thiện. Tức là cái việc làm của chúng ta hướng thiện, đạo Phật gọi đó là tu tập đó con. Thì mấy đứa con theo tôn giáo nào cũng vậy thôi. Chúng ta cố gắng Đừng sống ích kỷ, đừng sống theo bản năng, đừng chạy theo những dục vọng thấp hèn, mà hãy nghĩ tới những thứ cao rộng hơn, tốt đẹp hơn. Nơi đó không có những cái sự hơn thua, hận thù, tham dục. Tại vì ở xa như thế này, mình dễ dàng sa ngã lắm. Và ở đây chúng ta lại có một cái suy nghĩ rằng không ai biết ai giữa đất khách quê người, cho nên tha hồ mà chúng ta muốn làm gì thì làm. Nếu đổi lại ở quê nhà mình đâu dám, phải không con? Không dám đâu. Bước ra ngoài cửa ngõ, ta nhìn mình ánh mắt khác, mình xấu hổ lắm, mình mắc cỡ lắm. Người ta sẽ dèm pha, người ta nói nhỏ đó, cái thằng đó, nó sống như thế này, sống thế kia. Còn ở đây đâu có ai nói ai, cũng không ai nhìn ai, và tất cả đều là xa lạ. Đây là một môi trường có thể nói rất là bất lợi cho chúng ta kềm chế những gì chúng ta muốn. Do đó mấy đứa con phải thật tỉnh giác, suy nghĩ cho kỹ, sao cuộc vui đó là cái gì, sao những việc làm đó là cái gì, hay vẫn còn những trăn trở và những nỗi buồn. Tại vì cũng có một cô đã tâm sự với thầy, đi qua đây làm cũng dở dang, rồi phải rời xa người chồng Hàn Quốc của mình, tìm đến bạn bè giúp đỡ, thì có một người khác giang tay ra chở che, và chỉ tưởng rằng đời chỉ sẽ bình yên bên cạnh người này, nhưng không ngờ họ cũng vũ phu và cũng thất đức. Cuối cùng chị không chấp nhận được, khổ đau lắm mới có thể lìa xa được người đó. Được bạn bè giúp đỡ, ổn định lại tinh thần, gặp một người khác tốt hơn, quan tâm hơn, nhiệt tình hơn, và chỉ tưởng đâu chỉ được bình yên như con đò đã đậu ở bến đỗ. Nhưng không ngờ lần thứ ba này lại còn thê thảm hơn, bị đánh đập như cơm bữa, tiền bao nhiêu cũng không đủ cho anh này để đánh bài, phải đi bệnh viện mà không có tiền, đánh tới gãy tay, đau khổ không? Cho nên thầy chỉ xin được khuyên mấy đứa con cố gắng suy nghĩ thêm vài phút nữa thôi con trước khi hành động, suy nghĩ thêm vài phút nữa thôi trước khi nói, để sau khi nói rồi lòng chúng ta thanh thản, sau khi làm rồi chúng ta được bình yên. Đừng vì bất cứ một thứ gì mong manh, những ảo giác, mà chúng ta phải đánh đổi cuộc sống của mình thêm đau khổ hơn nữa. Cho nên mấy đứa con đừng có mặc cảm với lại cái cuộc sống và thân phận của mình, và đừng bao giờ mà buồn tủi, tự vấn cái lòng mình là mai này không biết đi về đâu nữa. Mà chúng ta biết chắc mai này mình sẽ đến những nơi đó, những nơi tương xứng với những việc mà chúng ta đã làm trong hiện tại ở đây. Đường nào cũng phải đi, nhưng một con đường mà chúng ta bằng lòng đi, chúng ta sẽ dễ chịu hơn. Mấy đứa con thấy mình đi về quê đó, mình rất là khó chịu, nó không có phương tiện, thiếu thốn đủ thứ, xe cộ lịch xịch, đường đất cài. Nhưng mà với người nông dân ở đó thì họ đi thấy bình thường. Tại vì sao? Tại đó là nếp sống của họ, là cuộc sống của họ. Họ chấp nhận được thì họ sẽ bình thường. Giống như mình nóng mà mình không có máy lạnh thì mình cũng có thể chấp nhận được khi mình có cây quạt. Chứ còn mình nhìn cái phòng ở bên cạnh của người bên cạnh có máy lạnh, bỗng dưng mình cảm thấy khó chịu liền. Mình muốn có những trang sức đẹp, nhưng bây giờ mình không có tiền, thì mình có thể bằng lòng bằng cách mình nhìn những người khác còn nghèo thê thảm hơn. Chứ đừng nhìn những người khá giả, người ta trang sức đẹp, ngọc trai, hột sòn, rồi lại kia vàng vào, tự nhiên chúng ta cảm thấy khó chịu. Hãy nhìn xuống đi con, tự nhiên đường trước sẽ rộng mở ra, và cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Hôm nay thầy đến đây, thầy chỉ muốn nói bao nhiêu điều đơn giản như vậy, để giúp cho mấy đứa con có được một vài ý niệm trong cuộc sống của người ly hôn, của những con người xa xứ, của những con người bước chân vô định, của những con người bỏ lại sau lưng bao nhiêu ân tình, bỏ lại sau lưng cả một tuổi xuân xanh. Thầy hy vọng rằng mấy đứa con từng bước đi chậm rãi nhưng tự tin hơn, vững vàng hơn với những suy nghĩ của mình khi mình thay đổi được nó. Nếu thay đổi được suy nghĩ đó, mấy đứa con sẽ thay đổi được cuộc đời. Thầy chúc mấy đứa con mãi mãi được bình yên nơi đất khách quê người.
Lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân tinh hành, lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Lòng thành con khấn nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Lòng thành con khấn nguyện Nam Mô.